Nguyên Hoàng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả trở lại với chương trình đọc sách của chúng tôi chiều chủ nhật. Thưa quý thính giả, buổi chiều hôm nay chúng tôi xin đem đến quý thính giả một tác phẩm. Tác phẩm này phải nói là nó ngoài cái giá trị về văn chương còn có giá trị về, nói một nôm na là có máu và nước mắt ở trong đó. Bởi vì cái để viết được tác phẩm này, tác giả đã trải qua những năm tháng ngục tù trong chế độ cộng sản để viết lên những cái sự thật như vậy, chứ không phải đây là một tiểu thuyết ngồi ở trong nhà tưởng tượng ra để mà viết. Đây là một tác phẩm của linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Cuốn này với cái tựa đề là Tôi Phải Sống. Cái tựa đề này có lẽ Nguyên Hoàng đoán là linh mục tác giả Nguyễn Hữu Lễ dựa vào một cái truyện cũng rất là nổi tiếng hồi trước của Tự Lực Văn Đoàn là cuốn Anh Phải Sống của Nhất Linh thì phải. Thì cái tựa đề này là Tôi Phải Sống. Bởi vì thưa quý thính giả, những ai đã từng trải qua những cái năm tháng ngục tù trong chế độ cộng sản thì phải nói cái chuyện mà sống còn là một cái vấn đề phải nói là ngoài cái nghị lực ra còn phải vấn đề về cái trí óc nữa, tức là mình phải tính toán làm sao để mà sống ở trong tù. Nhiều khi có những cái thủ đoạn của người ta chơi mình mà mình không chơi lại cũng khó, mà sống làm sao để cho giữ được cái tư cách của người quân tử ở trong tù cũng không phải là dễ dàng gì. Cho nên ba chữ tôi phải sống nó nghe thì đơn giản nhưng mà phải nói là nó là một quá trình, một cái nỗ lực, phải nói là rất là tuyệt, người bình thường khó mà không phải ai cũng có thể làm được. Thì cái tác phẩm này Nguyên Hoàng nhớ là được ra mắt sách ở Mỹ lần đầu tiên hồi năm 2003 ở bên Cali. Rồi sau đó Nguyên Hoàng còn nhớ rõ là linh mục Nguyễn Hữu Lễ có đến vùng Dallas của chúng ta ra mắt sách ở cộng đồng người Việt quốc gia ở đường Bell Line ở Garland. Hôm đó Nguyên Hoàng cũng có tham dự. Và Nguyên Hoàng cũng được vinh dự là mua tác phẩm đó và được chữ ký của chính tác giả đề tên trên tác phẩm đó. Thì phải nói khi mua về thì Nguyên Hoàng đọc ngay trong cái đêm đó và đọc xong thì phải nói là đọc rất là xúc động. Thì hôm nay Nguyên Hoàng và Nhã Quyên xin kính gửi đến quý thính giả tác phẩm này qua giọng đọc của Nhã Quyên và Nguyên Hoàng, và để chuyển đến quý thính giả những trăn trở và những cái tâm sự của linh mục Nguyễn Hữu Lễ về cái chế độ nhà tù của cộng sản, rồi những cái thời mà linh mục đã trải qua. Đương nhiên bây giờ thì ở cái chế độ tù tội ở Việt Nam thì nó cũng đỡ hơn hoặc là khác hơn thời xưa, nhưng mà tuy nhiên cái bản chất thì nó vẫn như vậy, thưa quý thính giả. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý thính giả lắng nghe những trang sách của linh mục Nguyễn Hữu Lễ, không phải viết lên trong cái sự tưởng tượng mà viết lên từ những cái kỷ niệm, những cái đau khổ vừa nước mắt vừa bằng máu của chính tác giả và những người bạn tù của mình. Kính mời quý thính giả lắng nghe. Tôi mặc vào người áo trắng dài tay xong, khi mặc quần ăn nói vào thì mới hay là có tai nạn. Không phải là quần của tôi mà là của anh Năm tôi. Thì ra chiều hôm qua trong lúc mừng quá, tôi đã vô ý lấy nhầm cái quần của anh Năm tôi cho vào cặp da. Sở dĩ có chuyện thích người này vì má may cho ba anh em tôi mỗi đứa một cái quần dài xanh bằng vải sạc kinh, màu xanh y như nhau, chỉ khác nhau kích thước. Anh Năm tôi thì cao và to hơn tôi nhiều. Anh Sáu tôi còn cao hơn nữa. Khi tôi xỏ chiếc quần của anh Năm vào, nó rộng thùng thình. Tôi kéo lưng quần lên gần tới vú, mà hai ống quần cũng còn lòng thòng một đoạn dài như hai cái vòi voi phủ cả hai bàn chân. Tôi điếng người trước cảnh này, vội cúi xuống sắn ống lên. Nhưng loại vải shark skin mình có hột này lại mềm nhũn, bóng láng lại dày và nặng, không làm sao có thể sắn lên cho được. Cứ sắn lên rồi lại rơi xuống. Tôi làm thử mấy lần nhưng vô hiệu. Chết tôi rồi. Xe Sài Gòn sắp sửa chạy, còn nhà tôi thì cách đó 2 cây số, làm sao về lấy quần khác cho kịp. Tôi đang loay hoay, mặt mày nóng bừng, lại bất ngờ mắc tiểu. Mặc dù tôi vừa đi tiểu xong lúc đánh răng. Tôi càng lính quýnh hơn khi nghe tiếng thầy quý dục. Xong chưa Lễ ơi, thôi nhanh lên đi, kẻo nhớ xe. Tôi cảm thấy ù tai, khi nghe tiếng thầy gọi. Không cách, còn cách nào khác hơn tôi đánh nước liều. Con xong rồi thầy, và mang vội đôi xăng đan mới, cài khuy lại cẩn thận. Khi tôi đứng lên với lấy cái cặp da thì hai ống quần phủ mất đôi xăng đan và đun lại một đống trên mặt đất. Thầy Quý tắt đèn bước ra, tôi vội vàng theo sau, tay phải xách chiếc cặp da bước đi trong đêm tối. Mặc dù là sáng tinh sương bên ngoài, trời khá lạnh nhưng mặt tôi vẫn nóng bừng. Vừa đi mấy bước, tôi bị vướng víu lạ lùng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mang giày xăng đan, nên đôi bàn chân như có đeo hai dề đất sắt cứng, quá quay cột vào chân. Trong khi đó, hai cái ống quần ăn nói lùng nhà lùng nhùng, dư ra hàng tất phủ cả đôi xăng đan làm tôi không thể bước đi được. Tôi cố bước theo kịp thầy Quý, đang rảo bước đi trước thì chân nọ lại đạp lên ống quần chân kia. Lúc đó, tôi ngầm than thở. Trời ơi, sao đời mình khổ. Đáng lẽ ra lúc này trong lòng phơi phới hân hoan thì bị hai cái ông quần mắc dịch này nó hành hạ mình. Lúc đó tôi phải gù người xuống, tay trái thò xuống trước đùi túm lấy hai ông quần kéo lên, trong khi tay phải đang cầm chiếc cặp da. Trong tư thế đó, tôi không thể nào bước nhanh được, mặc dù thầy Quý đã bỏ tôi một đoạn đường khá xa. Thấy tôi còn lò mò phía sau, thầy quay lại giục: Lễ, đi nhanh lên, muộn rồi sợ nhớ xe đấy, nhanh lên tí đi nào. Nghe tiếng gọi, tôi cố chạy theo thầy, nhưng cũng không làm sao chạy nhanh được trong tư thế vừa đi vừa khòm và hai tay đang bận cả hai. Chắc lúc bây giờ thầy Quý cũng ngạc nhiên tại sao tôi đi quá chậm. Trong đêm thầy không thấy gì cả, nhưng nếu thấy được cảnh đó chắc thầy sẽ cười vỡ bụng và thương hại cho thằng bé nhà quê đang khổ vì cái quần. Từ nhà thầy ở ra lộ đá khoảng 300 thước và phải đi qua nhà thờ Mai Phốp. Khi tới nhà thờ, thầy đứng lại đợi tôi rồi mới tiếp tục đi. Từ nhà thờ ra đường cái chỉ một quãng ngắn nữa thôi, bất thần tôi thấy ánh đèn xe hơi chiếu sáng rất gần. Như thế là chiếc xe tải nhất đang trở tới. Và ngay sau đó xe chạy qua. Lúc đó thầy Quý vừa chạy theo, vừa cầm đèn bấm dọi ngay xe và nâng lên hạ xuống mấy lần chú ý gọi xe dừng lại, nhưng đã trễ. Xe chạy qua luôn, trong khi thầy trò tôi cũng vừa trở ra tới lộ. Chúng tôi tới muộn chừng 30 giây đồng hồ. Tôi đoán là thầy Quý không vui, rõ ràng là tại vì tôi là nhỡ chuyến xe tải nhất. Nhưng ở đời, có khi cái rủi ro của người này lại là cái may của người khác. Thầy Quý bị nhỡ xe là chuyện rủi, nhưng may cho tôi, nhờ đó tôi được cứu thoát. Lúc đó thầy có vẻ tiếc, nói với tôi: Thôi nhỡ xe tải nhất rồi, tiếc quá vừa ra đến nơi xe đã chạy qua. Thôi mình về nhà nghỉ vì xe tải thì nhì mãi tới 6 giờ mới lên. Nói xong thầy trò tôi quay trở lại. Vô tới nhà, việc đầu tiên là tôi tụt ngay cái của nợ có hai cái vòi voi ra, hất vất lên ghế bố. Trong nó nằm một đống dài nhặn và vô duyên như cái bao tải. Bề dài của nó gần bằng chiều cao của tôi. Nó đang nằm ngửa nhìn tôi trong tư thế giễu cợt và thách thức. Tôi bực quá, cầm chiếc cặp da nện lên cái quần ăn nói. Mấy cái kêu phình phịch, miệng mắng: Tổ cha mày, mày đã làm khổ tao. Trong cơn tức bực, tôi đánh cái quần mạnh quá phát ra tiếng động khá to, khiến thầy Quý hỏi vọng ra: Làm gì ồn thế hở lễ? Tôi vội nói tránh: Chẳng có gì đâu thầy, con rũ bụi trên ghế bố ấy mà. Thầy có vẻ ngạc nhiên nói: Đầu hôm sao không rũ, bây giờ sắp đi rồi rũ gì, chừng về lại đầy bụi thôi. Nghe thầy nói tôi ngồi lặng thinh lè lưỡi. Cởi được của nợ ra xong, tôi mặc lại chiếc quần sọt lưng thun duy nhất vừa thay ra lúc nãy. Mặc vào tôi thấy thoải mái dễ chịu. Mặc dù đi Sài Gòn mà ăn mặc như thế chẳng ra làm sao, nhưng không còn cách nào khác hơn. Lúc đó tôi lại nghĩ đời tôi thật may mắn vì được nhỡ chuyến xe vừa rồi. Nếu không tôi đã phải mặc cái quần mà tôi có thể bơi trong đó được để lên xe đi Sài Gòn. Không biết là sẽ làm sao anh nói khi ban ngày trời sáng tỏ và lúc tôi phải bước ra khỏi xe. Tôi đành phải xếp cái quần vô tích sự đó cho vào cặp da mang theo đi Sài Gòn, vì dù sao tôi cũng phải mang về trả nó lại cho anh Năm. Hơn nữa tôi cũng phải có cái gì nhét vào cặp da, không lẽ lại mang cặp da rỗng đi Sài Gòn. Gần tới 6 giờ sáng, thầy gọi tôi ra đi. Lần này tôi bước ra đường nhẹ nhàng thơi thới trong chiếc quần sọt lưng thun mang xăng đan. Thấy tôi ăn mặc quá đơn sơ quá, thầy hỏi, ủa Lễ, sao ăn mặc thế, còn quần dài đâu? Tôi nói tránh đi, con mặc quần dài không quen, sợ ngồi xe nóng thầy à. Nghe tôi nói thế thầy có vẻ ngạc nhiên, nhưng cuối cùng nói, thôi mặc thế cũng được. Hai thầy trò tiếp tục rảo bước. Lúc lần này thì thầy Quý chẳng cần phải giục và cũng chẳng phải dừng lại chờ tôi. Lúc đang đi tôi nghĩ nếu thầy tinh ý ra sẽ tìm hiểu tại sao lần trước tôi đi chậm mà lần này lại bước đi nhanh quá, có lúc còn vượt quá xa thầy. Xe tài nhì là xe Tân Hòa tới đúng giờ. Lần đầu tiên tôi được ngồi trên xe Sài Gòn mà từ trước tới giờ tôi ước ao làm sao có dịp được ngồi trên xe đó. Nhớ lại lúc cùng bọn trẻ chăn trâu, thả trâu ăn gần lộ đá. Chúng tôi hay lên lộ chơi và hay nghịch ngợm bài trò chọi xe khi xe chạy qua. Nhưng đặc biệt là bọn tôi không bao giờ chọi xe Sài Gòn vì thấy nó đẹp, nó sang quá làm tôi tiếc, không muốn chọi sợ nó hư. Bây giờ tôi đang là một hành khách trên chiếc xe đi Sài Gòn. Sau khi xe qua thành phố Vĩnh Long thì trời đã tờ mờ sáng. Tôi dương to cặp mắt quan sát cảnh vật. Từ trước tới nay tôi chỉ tới Vĩnh Long là xa nhất, nhưng sáng hôm nay tôi sẽ còn ra khỏi Vĩnh Long qua Bắc Mỹ Thuận và ngồi xe thêm 150 cây số nữa mới tới Sài Gòn. Còn hạnh phúc nào hơn? Xe qua khỏi Vĩnh Long 9 cây số tới Bắc Mỹ Thuận. Từ trước tới giờ nghe nói Bắc Mỹ Thuận nhưng tôi có biết cái cảnh người ta dùng tàu chở xe qua sông bao giờ đâu. Bây giờ mới thấy tận mắt. Vì kẹt xe nên thầy trò đi qua bờ bên kia trước. Lúc này trời vừa mới sáng, thầy Quý bảo tôi vào quán ăn điểm tâm trong khi chờ xe tôi qua. Khi bước vô quán kéo ghế ngồi, thầy hỏi tôi, Lễ muốn ăn gì? Tôi có biết gì đâu mà nói nên trả lời, còn đâu có biết, thầy ăn gì còn ăn nấy. Thầy cười đáp lại, thế ăn bánh bao nhé. Dạ, uống cà phê sữa nhé. Dạ, tôi ăn cái bánh bao nóng rất ngon, quá là ngon. Ăn xong tôi còn thèm nhưng ngại không xin cái nữa. Chừng đưa cà phê sữa ra tôi để ý coi thầy làm sao tôi bắt chước. Vì từ nhỏ tới giờ tôi chưa uống cà phê bao giờ. Thầy Quý uống cà phê coi rất ngon. Thấy vậy tôi cũng bưng ly hớp một hớp. Vừa nuốt qua khỏi cổ tự nhiên tôi không chịu được. Sao cà phê đắng quá, như uống thuốc bắc làm tôi buồn nôn. Không nhận được tôi phải chạy ra ngoài đường ngồi nôn xuống đất. Thầy Quý thấy vậy thương tôi, bảo không quen uống thì bỏ đi. Tôi xin lỗi thầy thì thầy nói có gì mà xin lỗi, tại vì tôi chưa quen đó thôi.
Con đường từ Bắc Mỹ Thuận lên Sài Gòn, ngang qua ngã ba Trung Lương qua cầu Long An, cầu Bến Lức. Cảnh nào đối với tôi cũng lạ mắt. Sau khi qua ngã ba Trung Lương tôi thấy đoàn xe lửa thật dài chạy cặp theo đường bộ. Xe hơi, đây là xe lửa đầu tiên tôi được trông thấy. Khi tới cầu Bến Lức, bị kẹt xe khá lâu vì phải chờ xe bên kia qua cầu. Lúc dùng xe có rất nhiều cô gái bán khóm đã gọt sẵn và bổ thành từng miếng. Có chén muối ớt bên cạnh. Khi có người mua thì cô gái dùng que nhỏ, cũng làm bằng cùi khóm để quét muối ớt lên miếng khóm rồi chào cho khách. Bà khách ngồi kế bên tôi cắn miếng khóm có sắc muối ớt, làm nước từ miếng khóm chảy ra, ướt xuống tới cằm. Bên này nước dãi tôi cũng tuôn ra cuồn cuộn. Tôi quay đi nhìn ra hướng khác, vừa nghĩ giá mà thầy Quý mua cho tôi một miếng khóm chắc tôi thích không còn gì bằng. Nhưng tôi không hỏi xin thầy. Khi xe chạy vào Chợ Lớn và sau cùng vô Sài Gòn, ngừng lại bến Beatrice Ký, tôi thực sự bị choáng ngợp. Không thể nào tưởng tượng Sài Gòn lớn lao tưng bừng náo nhiệt đến như thế. Nào người, nào xe, nào hàng quán. Lúc nhìn thấy thế tôi tự hỏi không biết còn có nơi nào trên mặt đất này to lớn và đẹp như Sài Gòn hay không. Khi chuẩn bị xuống xe, thầy Quý dặn tôi lúc nào cũng phải đi bên thầy vì sợ tôi bị lạc. Vừa bước xuống, tôi thấy có người tới mang valise của thầy lên xe nhỏ đậu gần đó. Tôi tưởng đó là người nhà mang xe đón và đó là xe của thầy. Tôi nghĩ, thì ra thầy của mình giàu quá mà mình không biết. Trong lúc ngồi xe, thầy chỉ tôi Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, Sở Thú Sài Gòn, cầu Thị Nghè. Đó là bốn nơi tôi biết đầu tiên khi vừa đặt chân tới thủ đô Sài Gòn, mà người ta gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông này. Chừng qua tới cầu Sơn, bên kia Thị Nghè, xe rẽ trái, vào chủng viện Xuân Bích, thầy trò xuống xe. Thầy móc bóp trả tiền và xe chạy. Tôi hỏi, thầy cho biết đó là taxi. Tôi biết Sài Gòn có xe taxi từ lúc đó. Sau khi thầy Quý lo bài công việc gần trưa, chúng tôi về nhà người chị của thầy ở xóm mới, quận Gò Vấp. Vô tới nhà được nghỉ ngơi, tôi mừng vô hạn vì khi đi được một đoạn đường thì hai bàn chân tôi bị quay giày săn đan cọ rách da, chảy máu. Hai bên ngón chân út cũng bị mềm nhũn như hai trái chuối chín và chảy máu đau đớn quá chừng. Thật không gì khổ cho bằng mang giày lần đầu. Nếu hồi sáng lúc cởi được cái quần vòi vôi ra coi như bỏ được của nợ, thì lúc này cởi được đôi săn đan ra, tôi coi như cởi được hai cái gông cùm. Chiều hôm đó, trong nhà làm cơm, có món ốc bu xào với chuối xanh và lá tía tô. Lần đầu tiên tôi mới biết món người Bắc này và ăn rất ngon miệng. Lối sống của người Bắc có những cái rất hay. Năm 1954, khi người Bắc di cư vô Nam, có một số khá đông về tạm cư trong họ Bưng Trường và cũng có mấy gia đình ở trọ nhà tôi. Nhưng lúc bấy giờ tôi còn nhỏ, chưa biết nhiều về người Bắc. Lúc đó nghe giọng nói hơi khác lạ, tôi lại tưởng họ là người nước nào tới, không phải là người Việt Nam. Thầy Quý có người cháu trai tên là Hán. Anh lớn hơn tôi 3 tuổi và đang học lớp đệ tử. Hán sang chơi với tôi và suốt trong thời gian tôi ở Sài Gòn, anh đưa tôi đi đây đó. Có điều buồn cười là người Nam chúng tôi học chữ Hán là chữ Hán, nên tôi không dám gọi tên anh, chỉ gọi là anh ba. Theo cách gọi của người Nam, lúc đó tôi nghĩ thầm, sao anh ba có cái tên kỳ quá? Người miền Nam chúng tôi chẳng bao giờ có người tên là Hán cả. Đêm đó tôi ngủ ngon vì thức trọn đêm trước khi đi đường xa mệt và thêm hai bàn chân bị đau như dần. Sáng ngày thức dậy đã thấy anh ba ngồi đợi để đưa tôi đi chơi. Thức dậy tôi nghe hai bàn chân ê ẩm và đau nhức, mặc dù mấy chỗ rách da chảy máu hôm qua đã đóng mày đen. Tôi biết không thể nào mang săn đan được nên cúi xuống sàn giường định tìm đôi giày gói giấy cất đi, đợi khi nào chân hết đau sẽ mang. Chừng cầm đôi săn đan lên thì ôi, đêm qua con chuột chết tiệt nào đã đánh mùi máu tới cắn đứt hết các chỗ dính máu trên quai săn đan. Tôi nhìn đôi giày mới toanh bị đứt hết các quai, nằm há mồm dưới đất, nhìn lên cách đau khổ khiến tôi vừa tiếc của, vừa buồn cười, vừa giận con chuột, rủa thầm. Mẹ, con chuột khốn kiếp, ông mà rớ được mày, ông sẽ bẻ cho mày gãy, không còn cái răng. Từ đó, Hán cho tôi mượn đôi guốc và tôi mang guốc suốt những ngày tôi đi dạo ở thủ đô Sài Gòn. Nhờ có Hán dẫn đi chơi, tôi được vào thăm khá nhiều nơi như Sở Thú, chợ Bến Thanh, chợ Nhà thờ Đức Bà, Bến Bạch Đằng, Trường Đưa Phú Thọ, Hội chợ Thị Nghè và nhiều nơi khác nữa. Trong dịp đó, tôi được trông thấy Tổng thống Ngô Đình Diệm đi duyệt binh trong ngày Quốc Khánh 26 tháng 10 và cũng chứng kiến cảnh người ta chen nhau chạy sau khi cây cầu nổi bắc ngang sông Thị Nghè trong dịp hội chợ bị sập trong đêm, làm khá nhiều người bị chết đuối. Tôi cũng ghi nhớ cảnh Sở Thú Sài Gòn và những giống thú mà từ xưa giờ chỉ được coi trong hình. Điều này làm tôi vô cùng thích thú, vì ngoại trừ con voi là tôi đã có dịp thấy qua trong lần những người bán thuốc cao đơn hoàng cởi voi tới chợ Mai Phớp quảng cáo thuốc. Ngoài ra, tôi chưa bao giờ thấy qua các giống thú lạ to như sư tử, cọp, gấu, bèo, cá sấu. Thank you.
Quý vị vừa nghe tác phẩm Tôi Phải Sống của linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Chúng tôi xin tạm dừng chương trình này ngày hôm nay và xin trở lại với quý thính giả phần đọc tiếp theo vào Chủ nhật tuần sau. Kính mong quý thính giả nhớ đón nghe. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý thính giả một vài thông tin thương mại và trở lại.